mình phải lặp đi lặp lại. Chẳng hạn như bây giờ nữa là nghèo, nghèo mà ham, nghèo mà còn ham là một cái khổ. Mà ham mà không có được đủ á, phải mượn là cái khổ thứ hai. Mà mượn rồi đó, rồi bị người ta đòi là cái khổ thứ ba. Mà đòi mà khắc nợ không chịu trả là khổ thứ tư. Mà khắc nợ không chịu trả rồi đòi hoài đòi mãi thì khổ thứ năm. Nhưng mà chưa hết. Đức Phật nói rằng nếu chủ nợ đòi hoài đòi mãi mà kẻ tham kia vẫn không trả được, cứ bị khắc nợ mãi, cho nên cuối cùng bị chủ nợ bắt trói lại, đưa đi tù hoặc là kiện ra tòa, thì như vậy thì có phải là đại khổ không? Thì các vị tỳ kheo trả lời rằng đúng, cái đó cũng là cái khổ. Bây giờ chúng ta tăng thêm một bậc nữa để mình nhớ rằng nếu mà mình người ta đòi hoài mình mà mình không trả được, đòi mãi không trả được, cuối cùng người ta phải kiện mình, phải đưa mình ra tòa, hay là phải nhốt tù, phải bắt mình trói lại, theo chữ người xưa là bắt trói buộc mình lại, có phải khổ không? Thì các vị tỳ kheo rằng đó là một đại khổ. Bây giờ chúng ta nghe cái lời kết luận của Đức Phật và nghe rằng cái bài kinh hoặc cái lời dạy Đức Phật rằng Ngài lấy một cái ví dụ thế gian này để chuyển cho chúng ta thấy rằng nếu người thế gian chuyện bình thường ham muốn mà không giải quyết được khổ như vậy, thì nếu một cái người mà biết tu tập là Phật tử cũng sẽ khổ, nếu không tu tập thế nào. Đức Phật sẽ chuyển từ cái ý này qua một ý kia. Đây là một trong những cái gọi là mình gọi là một cái đường lối giáo dục, một cái cách dạy dỗ trong những cái bài kinh mà Đức Phật dạy. Ngài nói thế này, Ngài nói rằng vậy thì ở đời người có tham dục mà lại bằng cùng, tức là đã ham muốn mà lại nghèo nàn, tức là nghèo mà còn ham á, là đại khổ. Rồi ở đời mà người có nghĩa là có tham dục mà còn đã là nghèo mà còn vay nợ, còn mượn nợ nữa là một cái khổ thứ hai. Rồi người có tham dục có vay nợ rồi nghĩa là khất nợ, tức là vay mà không chịu trả là cái nợ thứ ba. Rồi cái khổ thứ ba rồi nghĩa là bị người ta tới đòi, đòi một lần hai lần mà cũng không chịu trả là khổ thứ tư. Rồi thậm chí bị người ta xúm lại đòi mãi mà cũng không chịu trả không được nữa là khổ thứ năm. Rồi cuối cùng bây giờ nữa là mình đòi hoài không chịu trả, thất hoài, cuối cùng người ta quyết định tới vấn đề là tịch thu nhà hoặc là trói mình, nhốt mình hoặc bắt mình, thì cái đó là cái bằng cái khổ thứ sáu. Cho nên Ngài mới nói rằng nghĩa là ở đời này đó là trong sáu cái khổ của người, nghĩa là đã nghèo mà còn ham, tức là đã bần cùng, đã nghèo nàn mà còn có tham muốn, nó đã khổ như vậy. Mà Ngài mới chuyển qua, Ngài nói rằng này cả tỳ kheo, cũng vậy, nếu ai đối với thánh pháp, tức là chánh pháp là những lời mà của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh dạy đó, Ngài nói rằng cũng vậy, nếu ai đối với thánh pháp mà không có tin đến thiện pháp, không giữ giới cấm, không nghe nhiều, không bố thí, không trí tuệ đối với thiện pháp, dù có nhiều kim ngân, lưu ly, pha lê, mani, bạch hoa, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đại môi, sa cừ, bích ngọc, xích thạch, tiền châu, tức là mình nói rằng tất cả các của báo trong đời Đức Phật nêu ở đây, nhưng Ngài nói rằng nhưng người ấy vẫn là kẻ nghèo cũng cô thế, như vậy trong thánh pháp của ta gọi là sự bần cùng bất thiện. Đó là Đức Phật nói rằng nếu ở thế giới này á, một người nào mà họ có đầy đủ tất cả kim ngân tài vật bãi báo, nhà cửa xe cộ, kể cả là tỷ phú, nhưng mà người đó không có biết được những giới cấm, không nghe nhiều, không bố thí, không trí tuệ, nghĩa là tất cả những cái việc thiện pháp mà người đó đều không biết á, thì Đức Phật nói rằng người này á, trong chánh pháp của ta gọi là sự bần cùng, gọi là sự bất tiện. Cho nên các vị thấy rằng mình nếu mà về cái người học Phật là đừng bao giờ mình than nghèo, đừng bao giờ mình đến chùa mình nó thấy người ta giàu rồi cái là tôi là người nghèo cùng khốn khổ, tôi thấy người ta tôi xấu hổ, tôi thấy người ta ai có tiền sao mà tôi khổ tâm, tôi ngồi tôi rầu rĩ. Đức Phật Ngài không nói điều đó. Ngài nói rằng đối với cái bậc thánh và đối với đạo giải thoát và đối với con đường của Phật đạo á, thì cho dù mình có kim ngân tài vật kể cả tỷ phú đi, nhưng mà mình không có trí tuệ, không có dòng từ bi, không biết bố thí, không biết nhân ái á, thì vẫn gọi là kẻ bần cùng ở trong thiện pháp. Cho nên bây giờ các Phật tử mình thấy mình đâu có nghèo. Nếu mà mình chỉ cần nghĩa là nói một lời bố thí tốt, mình khuyên một người làm lành, và đồng thời nghĩa là mình chỉ nghĩa là nghĩ đến một cái sự đau đớn của một con vật và mình thương xót, là ngay lúc đó mình là người giàu, đó, là kẻ giàu có. Còn nếu mà một cái người họ giàu có mà họ luôn luôn ở trong nhà cao cửa lớn, luôn luôn sống trong sự xa hoa bần tiện riêng tư của họ, không biết nghĩ đến kẻ khác và không bao giờ nhỏ một đồng bạc cho kẻ khác, thì người đó vẫn là người keo kiệt và người nghèo nàn. Giống như kiểu mình nói là cái người nữa là lời nữa là chúc Tết mà kiểu gì Việt Nam mà ngày xưa họ nói nữa là chúc là tiền mà vô như nước vậy, mà ra thì như nghĩa là gì, ra giống như là cà phê phin nhỏ vậy thì thôi quá tệ rồi, phải không? Tức là chúc nữa là đầu năm mà tiền là vô ào ào như nước á, mà nếu mà có ra thì ra như cà phê phin vậy, ra chút thôi. Thì Đức Phật nói rằng cái người đó vẫn là kẻ nghèo hèn đê tiện, và kẻ đó vẫn là kẻ thấp ở trong chánh pháp. Nên mình sẽ không có chúc vậy, phải không? Các vị thấy rằng nếu mà Tết thì các vị đừng có mong cầu chúc vậy, đừng có chúc mà tiền vô như nước mà kêu bằng tiền ra thì như cà phê phim vậy. Mà mình phải thực tế, bởi vì ở đây Đức Phật nói rằng, cái điều thứ hai Đức Phật nói rằng, kẻ mà thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ ác, như thế trong chánh pháp của ta gọi là sự vay nợ bất thiện. Đó, bây giờ các vị thấy Đức Phật chuyển qua, nếu ở ngoài là mình nghèo, rồi bây giờ nghèo mà ham, tức là còn mình đi vay nợ cho nên mình thiếu nợ. Thì Đức Phật nói rằng nếu ở trong cái người này mà, ở đời mà người nào mà thân làm miệng ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ ác, nghĩa là thân khẩu ý mà mình có ý nghĩ ác, làm lời ác và nói lời ác, thì Đức Phật nói rằng người đó gọi là sự vay nợ bất thiện. Tức là bây giờ bước qua bước thứ hai là mình là kẻ thiếu nợ, mà cái nợ này là nợ bất thiện. Và cái nợ thứ ba Đức Phật nói rằng nếu kẻ ấy muốn che giấu việc làm ác của thân, che giấu việc làm ác của khẩu của ý, và không bà tỏ bài, không muốn nói ra, không thích bị quở trách, không ưa theo điều phải, muốn che giấu lời ác ý, ý nghĩ ác, không tự tỏ bài, không muốn nói ra, không thích bị khiển trách, không ưa theo điều phải, như thế trong thánh pháp của ta gọi là sự khất nợ bất thiện. Tức là bây giờ Đức Phật trình bày phần thứ ba, giống như mình nói rằng là sau khi người ta mắc nợ rồi, giờ ta tới đòi mình mới nói rằng bây giờ thôi cho tôi qua tuần sau thôi, không có trả. Thì Đức Phật nói rằng cái đó là mình mắc nợ ở đời. Còn mắc nợ trong đạo á, là nếu một người nào đã làm những điều ác rồi mà che giấu, sám hối thì không chịu sám hối. Cho nên nghĩa là các vị biết là cái bằng chùa thì mênh mông, nhưng mà có một cái ngày sám hối còn có 50 người, tại ai cũng thấy mình không có tội. Đó là khất nợ bất thiện. Khất nợ bất thiện tại vì sao vậy? Tại vì mình không dám nói lời điều ác, mình không dám nói che giấu, đừng ai đó trời ơi làm ơn đừng có biết cái chuyện đó của tôi. Và con người của mình là thường là muốn chỉ bài cho kẻ khác, thấy lỗi kẻ khác, nhưng mà không có dám chỉ bài lỗi của mình. Tức là giấu lỗi của mình giống như mà kẻ gian giấu bài vậy. Và không bao giờ nghĩa là tha thứ cho người khác. Khi nghe người ta có chuyện gì là nhất định nghĩa là dịch trần ra hết, tìm nghĩa là tôi gọi là cái bằng bới lông mà tìm sợi, tức là từng chút nghĩa là móc ra tìm, chỉ cho mọi người thấy rằng người đó vậy 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 đó. Nhưng mà nói tới mình là coi như là trơn tru, coi như là nói rằng tôi là trong sạch hoàn toàn, tắm đàng hoàng, xa xà bông ngon lành, không ai thấy hết. Thì Đức Phật nói rằng đây là cái người gọi là khất nợ bất thiện trong chánh pháp. Cho nên nữa là mình thấy rằng ngoại trừ ở đời mình đã mắc nợ rồi, nếu mà mình vào trong đạo, mình học đạo, mình thấy rằng nếu mình không hiểu điều này thì mình vẫn là người thiếu nợ rất là lớn. Không có nghĩa là người nghèo mà họ